Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2 với đề tài Lời giới thiệu và chúc phước. Căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 3. Xin đọc Côrintô nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 3. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cùng Sốt-then, anh em chúng ta gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Côrintô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi xin nêu vài câu hỏi gợi ý để quý thính giả có thể sử dụng trong nhóm nhỏ hoặc suy gẫm trong khi học lời Chúa. Câu hỏi số 1. Tác giả của thư Côrintô là ai? Tư cách của người gửi thư là gì? Người cộng tác với tác giả là ai? Câu hỏi số 2. Độc giả là ai? Sự khác biệt giữa hội thánh địa phương và hội thánh phổ thông là gì? Câu hỏi số 3. Lời chúc phước của tác giả có ý nghĩa gì? Phần triển khai bài học. Thứ nhất, tác giả của thư Côrintô là ai? Tư cách của người gửi thư là gì? Người cộng tác với tác giả là ai? Qua câu 1, chúng ta biết chắc tác giả thư Côrintô nhất là Phao-lô. Phao-lô viết bức thư này cho hội thánh Côrintô lúc ông đang thăm viếng Ê-phê-sô trong vòng lưu hành truyền giáo thứ 3 của ông, theo công vụ các sứ đồ. Chương 19, câu 1, đến chương 20, câu 1, và Côrintô nhất, chương 16, câu 18. Phao-lô biết rõ hội thánh Côrintô vì ông từng lưu lại Côrintô 18 tháng nhân vòng lưu hành truyền giáo thứ hai của ông, theo công vụ các sứ đồ, chương 18, từ câu 1 đến câu 18. Trong khi ở tại Ê-phê-sô, ông được nghe về các vấn đề ở Côrintô qua người nhà của Cơ-lô-ê, Côrintô nhất, chương 1, câu 11. Sau đó, một phái đoàn từ hội thánh Côrintô đã đến thăm Phao-lô để xin lời khuyên của ông về những tranh chấp giữa họ, Côrintô nhất, chương 16, câu 17. Chủ đích của Phao-lô khi viết bức thư này là nhằm sửa sai cho các vấn đề ấy và trả lời các câu hỏi của những thành viên trong hội thánh ấy đã đặt ra cho ông trong một bức thư trước đó, Côrintô nhất, chương 7, câu 1. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời. Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại thành Côrintô biết rằng ông không tự ý chọn lựa cho mình chức vụ, nhưng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài kêu gọi ông làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một sự kêu gọi đặc biệt, không phải ai muốn là được. Vì thế, những gì Phao-lô viết cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không phải là ý riêng của ông, mà là sứ điệp của Đức Chúa Trời dành cho họ cũng như cho tất cả con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Phao-lô giới thiệu cùng Sốt-then anh em chúng ta. Sốt-then có lẽ là thư ký của Phao-lô, người viết bức thư này ra giấy khi Phao-lô đọc. Trước kia, ông là người quản lý hội trường Do Thái tại Cô-rinh-tô và là người đã bị phạt đòn trong một lần Phao-lô bị tấn công tại Cô-rinh-tô, Công vụ các sứ đồ, chương 18, câu 17. Và sau đó, ông đã trở thành một tín hữu. Con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô đều biết rõ Sốt-then, cho nên Phao-lô đưa tên của ông vào phần mở đầu của bức thư này. Bài học áp dụng. Thứ nhất, Phao-lô đã được Đức Chúa Trời kêu gọi đặc biệt để sai đi rao truyền phúc âm, đem người khác đến với Chúa. Và khi có người tin Chúa gia nhập vào hội thánh, Phao-lô còn có trách nhiệm trong sự gây dựng con dân Chúa qua sự cầu nguyện, cũng như qua những bức thư thăm hỏi, động viên, an ủi và hướng dẫn con dân Chúa trong đời sống tin kính, để họ được tăng trưởng trong đức tin và sống kết quả cho nhà Chúa. Ngày nay, là con dân Chúa, chúng ta đều được Chúa kêu gọi bước vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa ban cho chúng ta có một công việc để làm, một vai trò phải đóng góp. Vì thế, chúng ta phải sẵn sàng để Đức Chúa Trời sử dụng các ân tứ Ngài ban vào việc phục vụ Ngài.
Thứ hai,
trong công tác nhà Chúa, đòi hỏi có nhiều con dân Chúa cộng tác hài hòa với nhau để công việc nhà Chúa được gây dựng và kết quả. Vì thế, đừng ai có thái độ cho rằng chỉ một người nào đó là đủ mà không cần có sự cộng tác của ai cả. Một mục sư nọ kể lại rằng, lúc còn ở trung học, ông chơi một loại trống đặc biệt trong ban nhạc của trường. Trách nhiệm của ông là cứ đếm, đến bao nhiêu nhịp nhất định của bản nhạc là ông gõ vào mặt trống, tùng, tùng, tùng. Ngồi yên chờ người khác chơi, đến bao nhiêu nhịp nữa cứ việc gõ, tùng, tùng. Khi ban nhạc của ông đi trình diễn, mọi người đều khen ngợi. Tiếng trống đệm thùng thùng của ông thỉnh thoảng nổi lên làm tăng âm điệu tuyệt vời của ban nhạc. Một cụ thích bản nhạc đó lắm, nhất là tiếng trống của ông, nên muốn ông trình bày lại cho cụ nghe, dù không có nhạc cụ khác, chỉ đánh trống thôi. Cụ ngồi lắng tai yên lặng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng tùng, 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 nhưng không ra gì cả. Điều này nhắc chúng ta rằng, các ân tứ Chúa cho mỗi người khác nhau, cần phải phối hợp mới ích lợi cho nhà Ngài. Thứ hai, độc giả là ai? Sự khác biệt giữa hội thánh địa phương và hội thánh phổ thông là gì? Phao-lô gửi thư cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô. Hội thánh là tập hợp của những người được mua chuộc bởi sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu để tôn thờ Đức Chúa Trời và do Đức Thánh Linh thành lập. Nên hội thánh là của Đức Chúa Trời, chứ không phải của Phao-lô, Apollo hay là của Cê-pha, tức Phi-a-rơ. Hội thánh tại thành Cô-rinh-tô là hội thánh địa phương, còn hội thánh phổ thông là hội thánh phổ quát chung cho mọi người ở mọi thời đại. Nên con dân Chúa vừa thuộc hội thánh địa phương mà cũng thuộc hội thánh phổ thông nữa. Phao-lô giải thích thêm, tức là cho những người đã được nên thánh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ ngữ nên thánh có nghĩa là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Nên con dân Chúa được nên thánh là do dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu thánh hóa chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp, được gọi làm thánh đồ bởi họ đã được dâng lên cho Đức Chúa Trời và hoàn toàn thuộc riêng về Ngài để chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi. Ông nói tiếp, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Đến đây, Phao-lô cho chúng ta biết, ông không chỉ viết thư gửi riêng cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, mà cho tất cả mọi con dân Chúa ở khắp mọi nơi, trải qua mọi thời đại, là cho những người tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống mình. Đây là những người đến gần Đức Chúa Trời bởi con đường mới mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Bài học áp dụng.
Thứ nhất,
hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời, chứ không phải của ông này, bà nọ. Dù hội thánh như thế nào, vẫn là hội thánh của Đức Chúa Trời. Ý thức được điều đó giúp chúng ta không có hành vi nào quá đáng làm tổn thương hội thánh của Chúa, tức là thân thể Ngài. Về bản chất, hội thánh là phổ thông trong Đức Chúa Trời, nhưng về thực hành, hội thánh là địa phương tại một địa điểm xác định.
Thứ hai,
dù trong hội thánh Corinto có những thành phần bất xứng, nhưng Phaolô vẫn xác nhận họ được nên thánh trong địa vị. Bởi vì họ được thánh hóa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên ông gọi họ là các thánh đồ. Đây cũng là bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Hãy cảm thông, yêu thương, giúp đỡ và cầu nguyện cho những con dân Chúa còn có những hành vi bất xứng, để họ không chỉ được nên thánh trong địa vị mà còn thực nghiệm sự nên thánh trong đời sống, hầu cho danh Chúa được cả sáng cho mọi người xung quanh. Thứ ba, lời chúc phước của tác giả có ý nghĩa gì? Sau lời giới thiệu, Phaolô chúc phước cho hội thánh Chúa tại Corinto nói riêng và nói chung cho hết thảy con dân Chúa rằng: nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ ngữ ân điển có nghĩa là sự ban cho vô điều kiện, mặc dầu chúng ta không xứng đáng để nhận lãnh. Bình an không phải là không có khó khăn, rắc rối, mà là tất cả những gì mang lại sự vui thỏa, tốt đẹp cho con người. Qua lời chúc phước, Phaolô muốn đề cập đến sự cứu rỗi mà công lao cứu chuộc của Đấng Cứu Thế đã được thực hiện, đem lại cho chúng ta sự an vui, phúc lợi và bình an bên trong cho tâm hồn, và được sự thông công với Đức Chúa Trời. Tất cả đều do Đức Chúa Cha và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho chúng ta, chứ không phải do chúng ta đạt được. Bài học áp dụng.
Thứ nhất,
hãy cảm tạ Chúa về ân điển và sự bình an mà Ngài ban cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được giải cứu khỏi sự phân rẽ với Đức Chúa Trời và được hòa thuận với Ngài.
Thứ hai,
học theo Phaolô, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ân điển và sự bình an của Ngài trên gia đình và mọi người, để ai nấy đều vui hưởng phước hạnh Chúa ban. Phaolô được Chúa kêu gọi làm sứ đồ để rao giảng phúc âm cho người ngoại quốc, thành lập được nhiều hội thánh tại các địa phương, trong đó có hội thánh Corinto. Với trách nhiệm Chúa giao, Phaolô không chỉ cầu nguyện mà còn viết thư thăm hỏi, động viên, khích lệ và hướng dẫn con dân Chúa trong đời sống đức tin, giúp họ được củng cố, tăng trưởng và kết quả cho Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta có thấy được trách nhiệm của mình với Chúa và với nhau không? Hãy học theo tâm tình của Phaolô để mỗi chúng ta trở thành những người hữu dụng cho Chúa và đem lại ích lợi cho mọi người.
Bài học Kinh Thánh theo thư Corinto thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 3, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 3 với đề tài Tâm tình của Phaolô trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.